Chương 58 Đáp án. Sầm sầm tối hôm sau, khi tàu hỏa chạy đến ngoại ô Bắc Kinh, Lục Lục bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên niềm xúc động mãnh liệt. Thế là cô sắp được trở về thành phố thân quen của mình. Cô đứng bên cửa sổ nhìn mãi ra ngoài, con tàu chạy đều đều tiến vào ga Bắc Kinh. Hành khách cứ lục tục xuống tàu, đám đông tràn về phía cửa ra. Chu Sung và Lục Lục cũng ở trong đám đông ấy, trông họ như vừa mới đi du lịch trở về. Không ai biết họ vừa mới trải qua những chuyện kinh hãi khủng khiếp nhất. Hành khách đông như là bầy kiến, họ đến từ muôn phương với những khuôn mặt xa lạ. Không ai biết họ tên nghề nghiệp của nhau và từ đâu đến nơi đây. Sau khi xuống tàu sẽ đi đâu? Có lẽ người đàn ông đang đi phía trước mặc áo khoác dạ đen vừa cướp taxi ở quê rồi chạy trốn đến nơi đây. Có lẽ cô gái bên cạnh mặc bộ áo nhung xanh vừa mới lừa bạn trai trên internet với một khoản tiền lớn rồi cắt đứt quan hệ, lặng lẽ chuồn mất tâm mất tích. Lão già đi sau Lục Lục thì đang dán mắt nhìn vào mông của cô. Có lẽ lão cũng đã từng can án hiếp dâm, bị ngồi nhà đá mười mấy năm và cũng vừa mãn hạn tù. Ra khỏi nhà ga, Chu Sung gọi điện cho Điền Phong. Điền tiên sinh, tôi đã về đến Bắc Kinh rồi. Thế à, tối nay mình gặp nhau có được không?
Được.
Thế thì ta gặp nhau ở phòng trà Khai Hoa. Nghe nói anh đã từng hát ở nơi đó. Xin mạn phép hỏi câu này, tôi có thể đưa bạn gái tôi cùng đến đó hay không? Điền Phong hơi lưỡng lự rồi nói: Tất nhiên là được. Vậy mấy giờ? Tôi có chút việc phải làm, chắc là 9 giờ tối nhé. Được rồi, hẹn gặp lại tiên sinh.
Nhất trí.
Điện thoại xong, Lục Lục và Chu Sung lại nhìn nhau. Còn rất lâu mới đến 9 giờ tối, và cả hai lên taxi đi về nhà. Trước khi đi, Lục Lục đã thu dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, sắp xếp bàn ăn gọn ghẽ. Bước vào nhà, họ tìm lại bầu không khí quen thuộc ấm áp của riêng mình. Họ tranh thủ tắm gội, sau đó thu xếp ăn qua loa rồi ra khỏi nhà. Dọc đường đi taxi nên họ đến muộn mấy phút. Bước vào phòng trà, Chu Sung cảm thấy là lạ. Mỗi ngày phòng trà Khai Hoa tối nào cũng có ca nhạc, âm thanh tràn ngập, khách thì đông nghịch, hễ đến muộn thì hết chỗ ngồi. Nhưng tối nay lại không có chương trình gì mà cũng không có khách. Chỉ duy nhất có một vị khách đang ngồi ở góc bên kia, đó là Điền Phong. Trên bàn là một tách cà phê rất là bình thường. Chu Sùng dẫn Lục Lục bước đến nói: Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn. Điền Phong cười thoải mái: Ở nhiều nước trên thế giới, ai đến sớm mới phải xin lỗi. Chu Sùng giới thiệu: Đây là Điền Phong tiên sinh, còn đây là Lục Lục bạn gái của tôi. Lục Lục mỉm cười: Chào anh. Điền Phong hỏi: Chào cô, vậy hai người uống gì? Chu Sùng: Cho tôi trà hoa cúc. Điền Phong vẫy người nhân viên phục vụ đến rồi nói: Cho tôi một ấm trà hoa cúc nhé. Chu Sùng nêu lên những thắc mắc của mình: Sao tối hôm nay phòng trà không có ca nhạc nhỉ? Điền Phong trả lời: À, tôi thuê bao cả buổi tối cho nó yên tĩnh. Chu Sùng chợt hiểu ra, à lên một tiếng. Lát sau họ bưng trà đến, Chu Sùng rót ra hai chén rồi anh vào đề tài luôn. Anh gọi tôi chắc là vì có việc liên quan đến bài hát chủ đề. Điền Phong hơi do dự rồi nói: Không, việc khác. Chu Sung và Lục Lục lại nhìn nhau, chờ anh ta nói tiếp. Điền Phong cầm thìa, khuấy tách cà phê rồi bỗng ngẩng đầu lên nói: "Tôi đã làm một thí nghiệm ở Quý Châu." Chu Sung ngạc nhiên: "Thí nghiệm gì?" Điền Phong chậm rãi nói: "Phải, đó là một thí nghiệm về tình yêu. Tất nhiên chuyện này không liên quan đến các cổ đông chính của Lữ Tình, mà đó là hành động mang tính cá nhân." Lục Lục choáng váng, quả nhiên kẻ giấu mặt chính là anh ta. Điền Phong tiếp tục: "Tôi muốn biết khi đứng trước sự sống và cái chết, tình yêu sẽ lựa chọn cái thứ gì? Hay nói cách khác, đối với chúng ta, tính mạng và tình yêu, thứ nào thì quan trọng hơn?" Giọng Chu Sung run run: "Anh để cho các đôi nam nữ tự giết lẫn nhau ư?" Điền Phong mỉm cười bí hiểm: "Thật ra là không có ai chết cả đâu." Chu Sung và Lục Lục trợn tròn mắt. Điền Phong giải thích: "Cái gọi là chết êm ái thật ra chỉ là thứ thuốc tây đưa người ta vào trạng thái ngủ. Còn cái thuốc tim kia chỉ khiến cho hô hấp và nhịp tim cực yếu. Nếu không phải là bác sĩ thì khó có thể nhận ra là họ vẫn còn sống." Lục Lục chợt bừng tỉnh. Cô đã hiểu tại sao Khúc Thiêm Trúc nói là cô ấy nhìn thấy Triệu Tĩnh ở ga tàu điện ngầm, rồi tại sao Hồ Tiểu Quân bỗng đột ngột trở về nhà. Chu Sung lặng thinh nhìn vào mắt Điền Phong. Điền Phong vẫn tủm tỉm cười nhìn anh. Lục Lục hỏi: "Tôi muốn biết Tiểu Quân và bạn trai cô ấy, ai đã giết ai?" Điền Phong nhìn sang Lục Lục tiếp tục mỉm cười: "Chính người bạn trai đã giết chết cô ấy." Trường Thành đã giết Hồ Tiểu Quân à? Dù thực tế là Tiểu Quân không chết, nhưng Trường Thành không biết đó là thuốc giả. Nhưng hành vi của anh ta vẫn là hành vi giết người. Lục Lục lại hỏi tiếp: "Thế còn Khúc Thiêm Trúc và bạn trai thì sao?" Điền Phong trả lời: "Khúc Thiêm Trúc giết người bạn trai." Lục Lục đã hiểu tại sao Khúc Thiêm Trúc trở về rồi bị phát điên. Cô nghĩ ngợi rồi tiếp tục: "Cả thầy đã có bao nhiêu đôi nam nữ đã rơi vào cuộc thí nghiệm này?" "Kể cả hai vị nữa là 6 đôi. Kết quả thì ra sao?" "5 đôi trước kết quả như nhau, người này giết người kia. Chỉ có 2 vị thì lại khác. 2 vị đều lựa chọn để đối phương sống, sau đó cùng trốn ra. Thí nghiệm này đã kết thúc tỷ lệ là 5-1. Chu Sung bỗng cầm chén trà hắt vào mặt Điền Phong, động tác thật bất ngờ. Lục Lục giật mình vội ngăn anh lại. Trà rất nóng, nhưng Điền Phong không hề kêu ca, trái lại vẫn tủm tỉm cười nhìn Chu Sung. Nước trà cứ ròng ròng trên mặt Điền Phong, có một cọng trà còn dính ở trên lông mày. Toàn thân Chu Sung run rẩy, anh chửi luôn: "Mày nghĩ gì ở trong đầu mày thế? Thế là gọi là cuộc thí nghiệm mà. Đúng là một trò chơi bệnh hoạn. Trò chơi này không chỉ khiến cho các đôi nam nữ phải chia lìa nhau, mà còn mãi mãi trở thành kẻ thù của nhau. Mày có biết hay không?" Lục Lục đưa cho Điền Phong cái khăn giấy rồi khẽ nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Điền Phong lau mặt ôn tồn nói: "Không sao đâu." Rồi anh ta lại mỉm cười nói: "Sau chuyện này tôi xin bù đắp tổn thất cho họ. Ai giết người sẽ được đền bù 200.000 đồng, còn ai bị giết sẽ được đền bù 800.000 đồng. Chu Sùng định đứng lên, Lục Lục kéo anh ngồi xuống. Anh gắt to: "Mày tưởng mày dùng một chút tiền bẩn là mày có thể khiến các đôi trai gái trên đời này họ tàn sát lẫn nhau hay sao?" Điền Phong mỉm cười: "Nhưng họ đều đã nhận tiền cả." Chu Sùng nổi điên: "Còn Khúc Thiêm Trúc thì sao? Cô ta đã quá điên vì cái thí nghiệm của mày. Vậy cô ta cầm tiền để làm cái trò gì?" Vẻ mặt Điền Phong buồn buồn: "Vì cô ấy quá nhạy cảm, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy nhiều hơn, không chỉ là về kinh tế." Chu Sùng gào lên: "Mày đúng là tên tội phạm." Điền Phong mỉm cười: "Là tội gì?" Chu Sùng nói cho một tràng: "Mày mớm cho người ta biết cách giết người, ép buộc người khác phải giết người, dụ dỗ họ giết người. Mày..." Điền Phong vẫn bình tĩnh: "Nếu anh là quan tòa thì luật sư của tôi sẽ nhắc cho anh rằng anh hãy mở từ điển pháp luật ra mà xem. rồi hãy gán tội cho người khác. Ngoài ra, dù là nói mớ, đe dọa hay là dụ dỗ, nhưng đã có ai chết không? Rất tiếc phải nói để cho anh biết, trên thế giới này không có một điều luật nào phù hợp để buộc tội tôi cả. Lục Lục kéo tay Chu Sung nói: Anh đừng nên nóng này quá, để em hỏi anh ấy. Chu Sung tức tối nhìn sang chỗ khác im lặng. Lục Lục nhìn Điền Phong bất ngờ hỏi: Vậy thị trấn Đa Minh nó nằm ở đâu? Chỗ đó thật ra không phải là thị trấn, mà chỉ là một trung tâm nghỉ dưỡng do chúng tôi làm ra. Những năm cuối thế kỷ trước, vào đêm thất tịch, mỗi năm chúng tôi đều chọn ra 30 đôi nam nữ trong số các đôi chúng tôi đã môi giới thành công, mời họ đến đó nghỉ dưỡng miễn phí. Và những ngày bình thường khác trong năm, ở đó tiếp đón các du khách lẻ tẻ. Về sau tôi biến nó thành nơi thí nghiệm. Nhưng tại sao chúng tôi đi tìm lại không tìm thấy? Để các cuộc thí nghiệm được tiến hành thuận lợi, chúng tôi phải dùng các thủ đoạn để che giấu nó. Anh có thể nói ra được không? Nay thí nghiệm đã kết thúc rồi, tất nhiên thì có thể nói ra được. Hai người không tìm thấy rất có thể là do hiểu sai về cự ly. Nó không cách Đồng Hoảng 14 km. Thực tế là nó không thuộc địa phận Đồng Hoảng. Xung quanh Đồng Hoảng có 3 huyện, nơi ấy thuộc về một trong 3 huyện đó, nhưng nó lại rất gần Đồng Hoảng. Tuy nhiên điều quan trọng nhất, khu vực đó lại không bắt được sóng di động. Người ở đó đều là nhân viên của các anh, họ có biết rõ sự việc này không? Đúng, ở đó có tất thảy 43 người, kể cả luôn anh lái xe đón hai vị. Bí mật bây giờ đã được bật mí, vậy thì chẳng có gì để đáng sợ nữa. Nhưng Lục Lục lại nhớ đến hai cô lễ tân, một cao một thấp trong khách sạn, và bà già đẩy xe nôi. Về cô chủ tiệm hàng thủ công và về người công an cao cao, thì cô cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy có hai thị trấn Đa Minh có phải không? Không, chỉ có một căn cứ để thí nghiệm thôi. Nhưng tại sao khi chúng tôi đã trốn ra rồi, sau đó lại đi vào một thị trấn rất giống thị trấn Đa Minh? Khu vực nơi đó toàn là đường vòng quanh co uốn khúc, có lẽ các vị đã quay trở về điểm xuất phát mà thôi. Lục Lục nghĩ ngợi rồi hỏi: Thoạt đầu máy tính của tôi vô cớ xuất hiện tấm ảnh cưới ma, cứ như có một đôi mắt ẩn trong đó để giám sát sinh hoạt của chúng tôi. Chắc cũng là do anh bày trò. Chắc có thể là do nhân viên của tôi làm đấy. Họ muốn tìm thêm càng nhiều đối tượng thí nghiệm, có lẽ họ đã dùng một số thủ pháp đặc biệt nào đó. Ý của anh nói là hacker? Đại loại là như thế. Thật ra việc cô lên mạng thì cũng gần giống như cô vén rèm cửa sổ nhà mình và công khai rộng mở lòng mình cho người ta nhìn vào. Trên đời này có hai loại người: người có việc làm và người không có việc làm. Kẻ nhòm ngó cô thì cũng thế. Người không có việc làm chính là hacker. Người có việc làm là nhân viên của các công ty phần mềm diệt virus. Cô không cho hacker xem thì cho nhân viên diệt virus xem. Có rất nhiều hacker về sau được các công ty diệt virus tuyển dụng, rồi cũng trở thành nhân viên diệt virus. Thật ra công ty diệt virus cũng chính là hacker. Họ phải chế tạo ra virus, sau đó là giả vờ đi diệt virus. Tóm lại là cô phải để cho họ xem, còn họ muốn xem gì thì đó là việc của họ. Nhưng tôi đã từng nhờ một người bạn rất giỏi máy tính đến, cũng là một cao thủ của Trung Quốc. Anh ta nói laptop của tôi chẳng bị sao cả. Điền Phong cười: Chi tiết đó thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng theo tôi thì không ngoài hai khả năng. Hoặc là vì nhân viên của chúng tôi siêu hơn, họ là đẳng cấp quốc tế, hoặc là người mà cô nhờ đã bị chúng tôi mua chuộc rồi đấy. Nhưng sao các anh biết tôi muốn sửa máy tính? Chuyện gì chúng tôi muốn biết đều sẽ biết được hết. Xin lỗi vì đã xúc phạm. Chắc người mù kia cũng là người của các anh à? Tôi không thích gọi ông ta là người mù. Ông ta tên là Lý Cường, là một diễn viên tài ba nhất mà chúng tôi đã thuê. Còn một người nữa hóa trang thành ông già 120 tuổi và nằm trong ngôi nhà cũ, tiếc rằng chẳng có ai trong các vị vào đó mà xem. Lục Lục dừng lại một lát rồi lại hỏi: chúng tôi nhìn thấy ở bãi Tha Ma ngoài thị trấn có một con vật, nó giống đứa bé sơ sinh, nó có đuôi lại phát ra tiếng người, nó là cái gì thế? Điền Phong bỗng không cười nữa, hình như câu hỏi này đụng đến một điều kiêng kỵ gì đó. Thái độ của anh khiến Lục Lục căng thẳng. Cuối cùng anh ta cũng nói: trên đời này lại có động vật biết nói hay sao? Tôi thật sự không hiểu. Lục Lục quan sát ánh mắt Điền Phong, cô nói: sếp Điền à, tôi muốn hỏi câu cuối cùng, tại sao anh phải làm thí nghiệm? Ánh mắt Điền Phong trở nên u buồn. Lát sau anh mới nói: năm 2000 tôi có một người bạn gái, cô ta là họa sĩ. Hai chúng tôi rất là yêu nhau. Có lần tôi đi cùng cô ấy đi về nông thôn vẽ tranh phong cảnh. Cô ta bị bắt cóc. Bọn khốn đó đã có được tất cả những gì chúng muốn. Sau đó chúng bắt đầu bỡn cợt chúng tôi. Tên trùm nói rằng một trong hai chúng tôi phải chết, nếu không sẽ bị giết cả hai. Hắn đếm từ 1 đến 10, ai muốn sống thì giơ tay lên. Khi hắn đang đếm thì bạn gái tôi nói nhỏ với tôi: anh giơ tay đi. Lúc đó đầu óc tôi mụ mị, không nghĩ nổi điều gì. Khi hắn đếm đến tiếng thứ 10 thì tôi lại giơ tay lên. Đó chỉ là một câu chuyện cũ, một cơn ác mộng mà tôi rất không muốn nhớ đến. Lục Lục nhỏ giọng: cho tôi xin lỗi. Điền Phong lấy lại vẻ bình tĩnh: không sao, quả nhiên bọn khốn đó đã giết bạn gái của tôi, rồi chúng nó bỏ trốn. Tôi vô cùng đau đớn, rồi tôi làm đám cưới ma với cô ta. Tấm ảnh cưới ma xuất hiện đầu trên trang mạng, chính là tôi và bạn gái của tôi. Lục Lục ngờ ngợ: đó là do anh và bạn gái, tại sao hai người lại mặc thứ trang phục cổ xưa? Điền Phong nói: ở địa phương đó có một ông già đã từng chủ trì đám cưới ma nhiều năm về trước. Ông ấy rất có kinh nghiệm, chứ tôi không biết gì cả. Lúc đó tôi như một kẻ đang ngủ mê, tất cả đều do ông ta thu xếp. Lục Lục nhớ ra TV đã từng nói rằng tấm ảnh cưới ma đầu tiên là do một nhà nhiếp ảnh mua được từ một gia đình nông dân ở tỉnh Sơn Tây. Điền Phong nói tiếp: tôi năm nay đã 33 tuổi, có rất nhiều người kể cả giới truyền thông tò mò tại sao mà tôi vẫn sống độc thân. Tôi và bạn gái tôi đã làm đám cưới ma, tức là đã thành vợ chồng, nên tôi nghĩ chúng tôi chỉ là sống ở hai thế giới khác nhau thôi. Tôi không thể lấy ai khác. Lục Lục hiểu rằng không nên hỏi nữa, tất cả đều quá rõ ràng, nhưng lại hình như chưa thật rõ ràng. Điền Phong nói thêm: sau khi lập ra trang web lưới tình, sự nghiệp của tôi ngày càng phát triển. Rồi tôi muốn làm thí nghiệm để xem người khác khi gặp tình huống tương tự họ sẽ xử sự như thế nào. Nói thật, tôi mong sao mọi người đều lựa chọn là mình sống, người kia chết. Như thế tôi sẽ được an ủi phần nào. Cũng có nghĩa là tôi muốn tìm cho mình một phương thuốc để chuộc tội. Nếu không, lương tâm tôi sẽ mãi mãi bị cắn rứt. Nghe đến đây, Lục Lục cảm thấy hình như cô và Chu Sung đã làm điều sai trái, không đem lại cho Điền Phong một chút an ủi nào, thậm chí còn làm anh ta bị ám ảnh về hành động ngày trước của mình. Cô nhìn sang Chu Sung khẽ nói: ta đi về thôi. Khoan đã, tôi còn có việc quan trọng muốn nói. Lục Lục lập tức nhìn Điền Phong: trong lần thí nghiệm này hai vị đã thắng. Năm đầu trước thì thật đáng buồn, còn hai vị thì thật đáng mừng. Họ đã được bù đắp thỏa đáng, thì các vị càng xứng đáng để được bù đắp nhiều hơn. Lưới tình xin tặng hai vị một chuyến du lịch 15 ngày, tự chọn đi bất cứ nơi nào trên thế giới và được hưởng thụ dịch vụ 5 sao bạch kim. Chu Sùng đứng bật dậy: tôi không thèm. Rồi anh ta khoát tay Lục Lục bước ra đi. Điền Phong mỉm cười: hãy suy nghĩ đi và có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Lục Lục bị Chu Sung kéo đi, cô lúng túng ngoảnh lại nói: cảm ơn, chào anh. Ra khỏi phòng trà, Lục Lục vùng ra khỏi tay Chu Sung nói: "Anh chơi tiền hay sao vậy? Một cơ hội quá tuyệt vời." Chu Sung dừng lại nghiêm chỉnh nói: "Em à, nếu em còn nhắc lại chuyện này nữa thì em đừng trách anh." Lục Lục thấy sợ nên im bặt. Trên đường phố xe cộ chạy vun vút, khách bộ hành không ngớt qua lại, không thể biết ai là người giàu, ai là người nghèo. Trong đám đông kia, có người thiện tâm nhưng cũng có kẻ giả tâm ác độc. Nhưng nhìn bề ngoài vẻ mặt thì tất cả đều na ná như nhau, giống như đàn chim bồ câu đang bay, không thể biết con nào nhiều ngày tuổi hay ít ngày tuổi hơn. Chu Sùng vẫn cứ im lặng. Lục Lục nghĩ ngợi một lúc rồi nói nhỏ: "Ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới có được chứ?" Mỗi ngày cứ về đến nhà là Chu Sung đi tắm, nhưng hôm nay thì khác. Anh nói với Lục Lục: "Đi vào đây với anh." "Để làm gì?" "Ta xem lại tấm ảnh cưới mà đầu tiên gửi đến máy tính của chúng ta." "Ý anh muốn xem bạn gái của anh ta trông như thế nào à?" "Lát nữa anh sẽ nói." Cả hai vào thư phòng. Chu Sung ngồi xuống ghế bật máy tính. Lục Lục đứng phía sau lưng cúi xuống ghế nhìn qua vai anh. Cô bỗng nói: "Chắc chắn đôi mắt ấy vẫn còn trong máy tính và cũng đang nhìn chúng ta." "Kệ nó." Rất nhanh anh tìm thấy tấm ảnh cưới ma. Anh nhìn thật kỹ thì đúng như thế thật. Người nam giới trong tấm ảnh đứng đúng là Điền Phong, đã quá trang. Chu Sùng cúi sát màn hình xem đi xem lại. Lục Lục nghi hoặc: "Anh nhìn gì vậy?" Chu Sùng không đáp. Lục Lục cảm thấy sợ. Cô cũng cúi sát nhìn thật kỹ cô gái đứng cạnh Điền Phong trong tấm ảnh. Cô ta đã chết hơn một chục năm. Trong một lần về vùng nông thôn Sơn Tây để vẽ tranh, cô ta sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng 10 năm sau tấm ảnh của mình lại lan truyền khắp trên mạng và có hàng vạn người xem. Chu Sùng bỗng nói một câu khiến cho Lục Lục sợ chết khiếp: "Lục Lục, nhìn lại tấm ảnh này xem, có phải vẫn là một người hay không?"